Mình đây thì Đức Phật mới nói thêm rằng mấy mặc dù đó là khi Như Lai nhập Niết Bàn có những vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp, đó là thị hiện phương tiện giả ra làm đồng sự với các tỳ kheo phá giới, nhưng mà dầu cho có phạm giới nhiều nhưng có thể trị các ác tỳ kheo, phạm giới nhưng mà để mà trị các ác tỳ kheo, Bồ Tát liền đến biết rằng có những người phá giới nhiều mà những người đó có thể trị được các ác tỳ kheo, thì Bồ Tát liền đến cúng dường cúng kính người ấy. Nhiều việc cúng dường nên phải cầu xin cái nhà đàn việc nào là chất chứa đồ đạc vân vân, những cái vật bất tịnh. Mặc dù Bồ Tát cung kính lễ bái cúng dường người ấy và chứa vật bất tịnh nhưng không có tội lỗi, vì là phương tiện để tẩm trị các cái ác tỳ kheo cho tăng chúng thanh tịnh được an ổn và lưu lối cái điểm đại thừa. Đó là những cái lý do mà Đức Phật ngài ngài chỉ rõ cái những hàng Bồ Tát mà hòa quang đồng tranh. Đây Đức Phật cái dưới đây Phật nói thêm: nếu có tỳ kheo phạm cấm giới rồi tự kiêu mạn không sám hối, phải biết đó chính là người thiệt phá giới. Đó, cái chỗ này thì quý vị thấy rõ đó, Bồ Tát vì hộ pháp nên mặc dù có chỗ sai phạm nhưng không kiêu mạn chịu sám hối nên không gọi là phá giới. Cái người mà phạm rồi kiêu mạn không sám hối thì cái đó là người phạm giới thiệt, còn người phạm rồi không kiêu mạn chịu sám hối thì cái người đó không phải là người phá giới. Đó khác nhau lại chỗ đó, vì cái ấy cho nên Phật mới nói kệ bài kệ trên là ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật: trong tăng chúng có bốn hạng người như cái trái am la khó phân biệt, thế nào là sống, thế nào là chết, thế là nó cũng được sanh đó, chính cũng sanh mà sống cũng sanh, phải biết làm sao nhận cho lo. Vậy thì làm sao biết người nào từ giới, người nào phá giới? Tự già cũng như chúng ta vậy, hiện già thấy ai đi cũng mặc y áo, hoặc là mặc áo bà, hoặc là mặc áo mực, hoặc là đứng y nhân dân, thì thấy người nào như người nào, làm sao nhận ra ai là từ giới, ai là phá giới? Thì đó làm cái thực là khó. Và Đức Phật này mới dùng để ví dụ, ví dụ như người nông phu gieo mạ cây lúa trời bừa hết cỏ, từ bữa mà chín như mắt thịt mình cho thời biết cái ruộng đó là sạch, mà nói cái ruộng đó sạch rồi thì họ gieo lúa xuống có bừa lúa chín có bông lúa, mà nếu có cỏ mọc lên có bông cỏ thì người ta thấy bông cỏ lúa thì biết liền, phải không? Thì như vậy từ nông dân rồi đi tới cái kết quả, mà khi kết quả đó người ta sẽ giảng tập ngay đâu là chánh đâu là tà. Thì cũng vậy, nếu người phá giới và người không phá giới thì khi đó đến kết quả rồi chúng ta sẽ thấy ngay chúng có gì lạ, có thể họ chưa đại được cái lúc đầu cái lúc sau rồi cũng vẫn thấy chứ không thấy nào không thấy. Đó là một cái điều, cái thí dụ thứ nhất Đức Phật nói để cho biết rằng tuy có thể ban đầu thì mình khó biết nhưng sau này mình vẫn biết. Đến thí dụ thứ hai là thí dụ cũng như là hai cái loại trái cây ở cùng một cái rừng, mà trong rừng nó trái cây đạt thì nhiều, mà trái cây ngon thì có một cây thôi, mà hai cái trái nó giống thịt nhau, thành ra cái người nọ không không biết họ lượm những cái trái đạt ra bán thì người nào không biết thì mua làm ăn thì chết. Rồi khi đó hỏi ra thì người ta biết rằng ở trong rừng đó có một cái cây, cây ngon, trái ngon, nhưng mà đại đa số là trái đạt. Vì vậy nên Đức Phật dạy rồi đối với cái hàng tùy theo thì trong đó khó mà mình giảm cạch được ai là phá giới ai là tùy giới. Nhưng mà đối với cái lòng kính tin tam bảo, mình cũng không thể nói tất cả đó đều là phá giới hết, hay là tất cả đó
đều là thanh tịnh hết,
cũng như trong cái rừng kia không phải tất cả đều là độc hết,
mà cũng không phải tất cả đều là trái cây ngon hết.
Vì trong đó mình có lẫn lộn, bởi lẫn lộn cho nên mình cần phải khéo nhận biết. Thì ở đây Đức Phật nói nhận biết bằng cách nào? Tức là chết trong giới luật mà tán cái điều bất tịnh. Nếu người nào cách chứng thì người đó gọi là người phá giới, người nào không cách chứa thì người đó là người thanh tịnh. Thì đó là Đức Phật lấy cái chỗ mà Đức Phật đã dạy trước kia để làm bằng chứng để mà mình nhận cho ra hay là phá giới hay là giữ giới. Hôm nay tôi phẩm chú ý cái chỗ này đó là cái chỗ mà thật á, thật của tứ y á, cho nên thường thường nói niết bàn tứ y là chỉ cho bốn cái y này đây. Đây ngài Bồ Tát Ca Diếp nó bạch lành tha là Phật dạy chân thật không hư, con sẽ trân trọng tuân theo, xem như là bảo vật kim cang. Tức là đây là trên hết là ngài tán thán, là ngài dẫn như lời Phật dạy, các vị theo y theo bốn điều, y theo pháp, không y theo người, y theo nghĩa, không y theo lời, y theo trí, không y theo thức, y theo kinh lữ nghĩa, không y theo kinh chẳng lữ nghĩa. Bốn pháp như vậy nên phải chứng biến, không phải bốn hạng người. Thành là như vậy, y đây là y bốn pháp chứ chẳng phải y bốn hạng người. Y bốn pháp thế nào? Để biết Phật sư giảng. Phật dạy này Ca Diếp, thì Ca Diếp nhỉ? Y theo pháp đó chính là Như Lai Đại Pháp Niết Bàn. Tất cả Phật pháp tức là pháp tánh. Đó, y theo pháp tức là y theo pháp tánh. Y theo pháp tánh là gì? Tức là y cứ vào pháp thân thường trụ bất hoại đó, thì gọi đó là y theo pháp. Nên đây Phật dạy pháp tánh ấy tức là Như Lai, thế mà Như Lai thường trụ không biến đổi. Nếu ai bảo rằng Như Lai vô thường, người này không biết không thấy pháp tánh. Nếu là người không biết không thấy pháp tánh thì không nên nương tựa. Như trên đã nói bốn hạng người hiện ra, thì như vậy có thể nói là nói gọn lại, y pháp bất y nhân tức là y cái pháp tánh chân thật không sanh không diệt thường trụ bất biến. Mà pháp tánh là gì? Tức là pháp thân, đó là Như Lai. Thì người mà y cứ vào đó thì đó gọi là y pháp, chứ không nên y người. Tuy nhiên y pháp, nhưng mà người nào mà biết được pháp tánh, nói đúng như pháp tánh thì mình cũng y theo người đó, nói dạ tu thì cũng vẫn gọi là y pháp chứ không phải là y người. Còn ở đây nó y pháp và y nhân là nhấn mạnh là y pháp tánh chứ không phải y theo các hàng thanh văn. Vì sao? Vì Đức Phật cho rằng các hàng thanh văn là vô thường, còn pháp tánh là thường trụ. Vì vậy cho nên y cái pháp thường trụ gọi là y pháp. Bây giờ thế nào là đó là mình hiểu là y pháp bất y nhân rồi. Bây giờ thế nào là y nghĩa bất y ngữ? Y nghĩa bất y ngữ tức là y theo nghĩa không y theo lời. Y nghĩa là gì? Phật nói nghĩa là giác liễu. Nghĩa đây là giác liễu, tức nghĩa là chỉ cho sự giác ngộ. Là y theo sự giác ngộ đó chứ không phải y theo cái lời nói. Nghĩa giác liễu là nghĩa không thiếu sót, tức là nghĩa đầy đủ, giác ngộ viên mãn, thì đó gọi là y nghĩa. Nghĩa đầy đủ là Như Lai pháp cùng tăng đều thường trụ chẳng biến đổi. Thành ra như vậy cái nghĩa mà giác liễu là gì? Là chỉ cho đồng thể tam bảo thấy
Phật là pháp thân thấy, pháp thân thân tận tức là thấy pháp, Phật pháp thân vào nhau là thấy tăng. Thì như vậy cái một thể là gì? Tức là một thể pháp thân mà có đủ tam bảo thì gọi đó là đồng thể tam bảo. Thì người nhận được như vậy, giác ngộ như vậy thì gọi là y nghĩa mà không y ngữ. Bởi vì sao không y ngữ? Bởi vì Đức Phật nói thế gian nhiều khi hay dùng những cái lời luận lý khôn ngoan khéo léo nhưng mà nó không có cái thật nghĩa, không cho mình thấy được cái lẽ chân thật cứng kính, cho nên không nên y mà phải y nơi chỗ giác ngộ được pháp thân tam bảo đồng thể đó, thì cái đó gọi là y nghĩa, không nên y ngữ. Thế mà y trí không y thức, y trí đây Đức Phật nói trí tức là Như Lai, trí tức là giác ngộ, tức là Như Lai. Nếu có hàng thanh văn chẳng khá đỡ biến công đức của Như Lai, đó là thức. Thì mình nói thì dễ hiểu hơn, trí tức là chỉ cho Phật tánh, giác ngộ được Phật tánh hay là giác ngộ được pháp thân thì đó là trí. Còn thức tức là chỉ nhận các pháp tương đối, không được các pháp tương đối thì đó là thức. Vì vậy cho nên nói là hàng nhị thừa, họ hàng thanh văn không khéo đỡ với công đức Như Lai, đó là thức. Thành với hàng thanh văn gọi là nhị thừa, nhị thừa tức là tương đối. Còn thấy có hai, mà thấy có hai tức là còn phân biệt, mà phân biệt đó là thức. Còn thấy được Phật tánh hay là pháp thân, đó là như duyên, đó là bất sanh bất diệt, thì thành ra đó là do trí mà nhận ra. Bởi trí là cái bất sanh bất diệt, cho nên y trí mà không nên y thức. Nhớ rõ nhất Như Lai tức là pháp thân, đó là chân trí, nên phải y theo. Thì như vậy quý vị thấy, trong khi chúng ta tu hành mà cái lặng lẽ thanh tịnh sáng suốt của pháp thân, nhận ra được pháp thân á, thì cái đó là chân trí, cái đó nên y theo. Còn những cái mà thấy thân phương tiện ứng hóa của Như Lai mà nó thuộc về ấm giới nhập nhân dân, tức là phân biệt những cái việc thọ sanh, phân biệt những việc sự sống còn nhân dân, thì cái đó đều là thức chứ không phải là trí. Nói một cái khác, cái nhận ra tánh đó là trí, cái chạy theo tướng đó là thức. Thì như vậy chúng ta y nơi trí mà không nên y nơi thức. Đúng cái thứ tư là y kinh lưỡi ngựa mà không y kinh chẳng lưỡi ngựa. Và kinh gì đó là chẳng lưỡi ngựa? Đó là Đức Phật nói những kinh Đức Phật dạy hàng thanh văn. Bởi vì những kinh dạy hàng thanh văn cho nên những kinh đó chưa có cứu kính đó, thì nó thuộc về không lưỡi ngựa. Còn những kinh mà hạng dạy hàng bồ tát được cái trí huệ chân thật, đó gọi là kinh lưỡi ngựa. Thì nói tóm lại, kinh đại niết bàn thấy được cái pháp thường trụ của Như Lai thì đó là kinh lưỡi ngựa. Còn nếu mà mình thấy Như Lai mặc diệt là hết, là không còn gì, thì cái đó là chưa lưỡi ngựa. Thì nói một cách khác ha, đó là thấy Như Lai diệt độ theo cái nghĩa của nhị thừa, tức là niết bàn mà chưa phải là niết bàn cứu kính, thì cái đó là chưa đủ nghĩa. Còn niết bàn mà cứu kính gọi là đại pháp niết bàn như Phật nói ở đây, thì cái đó mới gọi là lưỡi nghĩa. Thì như vậy chúng ta thấy rõ, nhưng muốn hiểu được cái niết bàn tứ ư này thì chúng ta phải nhớ cái thứ nhất là y pháp bất y nhân. Bây giờ nhiều khi chúng ta hiểu lệch lạc, nói y pháp tức là y theo kinh điển mà không nên y ông thầy dạy, phải không? Bây giờ chúng ta thường hiểu như vậy, nhưng mà trong kinh Niết Bàn này Đức Phật nói không phải vậy. Y pháp bất y nhân nghĩa là chúng ta y cứ vào pháp tánh. Dù người nào mà giảng đúng pháp tánh, pháp tánh tức là pháp thân, thì chúng ta y cứ. Còn người nào nói không đúng pháp tánh thì chúng ta không nên nương. Đó gọi là y pháp bất y nhân. hay là nhân là chỉ cho hàng thanh văn, là pháp là chỉ cho cái pháp đại bát niết bàn. Rồi hai là y nghĩa mà bất y ngữ, thì thường thường mình nói y nghĩa tức là y những nghĩa lý mà không y những lời, thì cái đó là mình hiểu theo cái nghĩa cạn. Ở đây Đức Phật chỉ y nghĩa là cái nghĩa dưới mắt liễu về pháp thân đó, hay là nói cái khác là cái chân trí, hay là ở nói một cái khác là Phật tánh, giác ngộ được Phật tánh, thấy được pháp thân, thì cái đó là cái viên mãn gọi là y nghĩa. Không y ngữ tức là không y như văn chương, văn vẽ, nói hay ho tao trước. Rồi thế nào là y trí, mức y thức, nghĩa là chúng ta y được chân trí mà giác ngộ được pháp thân đó, chứ không nên chạy qua vọng thức phân biệt hình tướng, tức là y cái trí mà ngộ được chân tánh, chứ không nên y cái thức phân biệt cái sự tướng, đó gọi là y trí, y thức. Thế nào y nữ nghĩa, y nữ nghĩa, y nữ nghĩa là y những kinh điển chỉ rõ được pháp thân thường trụ, còn bất lưỡi lửa là những kinh điển tạm nói để dạy các hàng thanh văn, chưa phải là chỉ ra cái Như Lai thường trụ, thì đó gọi là bất lưỡi nghĩa. Thì như vậy là chúng ta giảng tập được cái tứ y của Niết Bàn, của nghĩa thứ nhất, còn nghĩa thứ hai sẽ để dành mai học.